Mời quý vị niệm Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam thưa đại chúng, là buổi sáng mình nhớ là mình đã thưa với các vị là một tâm thức lang thang là một tâm thức vô cùng bất hạnh. Và cái điều này nó không chỉ có trong tâm thức của chúng ta hiện tại, và trong quá khứ thì ông bà ta những lúc buồn, những lúc cô đơn, những lúc trống trải, họ cũng để cho tâm thức họ lang thang giống như chúng ta thôi. Có điều cái phương tiện của chúng ta bây giờ thì nó rất là giàu có để cho tâm thức mình có điều kiện lang thang rất là rộng. Ví dụ như chương trình game, ví dụ như họp mặt bạn bè, ví dụ như coi phim, ví dụ như nghe nhạc, vân vân. Và đa phần tất cả những trò chơi của xã hội họ đều đẩy cái khuynh hướng tâm thức của chúng ta hướng ngoại càng ngày càng mạnh. Và khi tâm thức càng hướng ngoại nhiều bao nhiêu thì nó càng trống trải, càng cô đơn bao nhiêu. Giống như các vị bỏ nhà, các vị đi đã quen chân rồi thì khi về nhà các vị chịu không nổi. Cái dạng tâm thức chúng ta cũng như thế. Và rồi người xưa thưa các vị cũng trong cái tình trạng như chúng ta. Và những nhà thơ mà họ viết những bài thơ dài trường thiên, do vì tâm thức họ khá là giỏi chuyện lang thang, họ tưởng tượng ra đủ thứ chuyện trời trăng mây nước. Tôi ví dụ các vị đọc một vài bài thơ của Tản Đà thì thấy rất là thương ông và cũng rất tội nghiệp. Có một bài, đó là bài viết thơ hỏi trời đó, tôi nghĩ chắc các vị nhớ. Lòng riêng ra ngẩn vào ngơ, ngồi buồn lấy giấy viết thơ hỏi trời. Xem thơ trời cũng nực cười, cười cho hạ giới có người quái quăng. Không có việc chi làm, và lòng thì nó tràn đầy phiền muộn bất an, và nó rất là trống trải, rất là cô đơn. Cho nên rồi có khi ông ra ông viết thơ, ông mời chị Hằng xuống. Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi, trần thế hôm nay chán lắm rồi. Cung quế có ai ngồi đó chữa, có ai ngồi trên đó chưa? Cành đa xin chị nhắc lên chơi. Đó là lúc anh ta thấy có trăng. Rồi lúc không có trăng thì lòng riêng trăm ngẩn mười ngơ, ngồi buồn lấy giấy viết thơ hỏi trời. Xem thơ trời cũng nực cười, cười cho hạ giới có người quái vong. Và tâm thức mình nó cứ đẩy lang thang, nó cứ đi lên thăm Ngọc Hoàng Thượng Đế, đó là chuyện thường. Rồi nó đi xuống Thủy Cung, nó thăm Long Vương với đó nữa. Và Tản Đà tưởng tượng ra rất là giàu có. Một hôm ông gánh thơ lên trời, ông bán nơi kia. Và chư tiên kéo áo tranh nhau dặn, anh nhớ đem thơ bán chợ trời. Lên đó rồi ngâm nga hay quá, cho nên chư thiên nàng nào cũng thích cả. Kéo áo ông nói, anh nhớ nghe, mai muốn gánh thơ lên đây bán. Thì chúng ta hình dung là tâm thức của mình nó lang thang đi mười phương, tám hướng. Lòng riêng trăm ngẩn mười ngơ, mình đọc cho các vị nghe để đỡ buồn ngủ thôi, các vị ngủ hết. Mới ăn xong cho nên buồn ngủ. Lòng riêng trăm ngẩn mười ngơ, ngồi buồn lấy giấy viết thơ hỏi trời. Xem xong trời cũng nực cười, cười cho hạ giới có người ngoái quanh. Khách hà nhân giả, ông dùng tiếng Hán tiếng Việt chen nhau. Khách hà nhân giả có nghĩa là anh là ai, anh là ai. Khách hà nhân giả, cớ làm sao xuồng xả dám đưa thơ, chốn thiên cung ai kén rễ bao giờ. Chi những chuyện vẩn vơ mà giấy má. Ngọc Hoàng Thượng Đế có kén rễ bao giờ? Nếu kén thì cũng kén những ông tiên trên đây chứ mắc gì chọn người nhân gian. Và ai kén rễ bao giờ, chi những chuyện vẩn vơ mà viết thơ lên đây. Và hai câu kế nói mang tiếng Hán, chi những chuyện vẩn vơ mà giấy má. Chức nữ tảo tùng giai tế giá, hằng nga bất nại bảo phu miên, Tức là chức nữ thì đã có chồng từ sớm rồi, đã lấy anh chàng Ngưu Lang rồi, đừng có hòng mà mơ ước cái chuyện đĩa mà đeo cái chân hạt. Hằng Nga bất nại bảo Phu Miên, nghĩa là Hằng Nga thì đâu có buồn cái chuyện ôm chồng mà ngủ đâu mà ham, tại vì cô nàng ban đêm mắt làm việc mà, ban đêm thì phải nhìn dưới trần gian này soi sáng nhân thế mà, cho nên Hằng Nga bất nại bảo Phu Miên: vén thang mây quăng giả bức hồng tiên, tức là quăng trả bức hồng tiên, vén thang mây quăng giả bức hồng tiên, khuyên khách hãy ngồi yên nơi cõi tục. Thôi chịu khó ngồi dưới đó đi anh chàng ơi, đừng có hòng mơ ước chuyện viễn vông, chi những chuyện vẩn vơ mà dễ má, khách hà nhân giả, cớ làm sao xù xả dám đưa thơ, chốn thiên cung ai kén rễ bao giờ, chi những chuyện vẩn vơ mà dễ má. Chức nữ tạo tùng giai tế giá, Hằng Nga bất nại bảo Phu Miên: vén thang mây quăng trả bức hồng tiên, khuyên khách hãy ngồi yên nơi cõi tục. Người đâu kiếp trước đông phương sóc, ăn trộm đào quen học thói ngày xưa, trần gian đài mãi không chừa. Có lẽ anh chàng này ngày xưa là đông phương sóc, đã từng ăn trộm đào của Tây Dương Mẫu, bị ta đài một lần xuống nhân thế rồi mà không tởn, bữa nay còn đào bồng dám biên thư lên đây để xin cưới chức nữ với Hằng Nga, sẽ đài mi một lần nữa cho mi biết. Thưa các vị, đây là một bài thơ nó rất là vui, nó giúp cho chúng ta một cái nhận biết là quá khứ cũng thế, hôm nay cũng thế. Chưa nói gì quá khứ xa xưa, cái thổ ông bà chúng ta. Các vị hình dung là vào cái tuổi các ông từ năm 20, 25 tuổi, cách đây 3-40 năm, thì cũng chung một tâm trạng là buồn thì để tâm thức vẩn vơ, chuyện đó là chuyện bình thường. Thế hệ bây giờ thì thưa các vị, tâm thức nếu không vẩn vơ thì nó cũng kiếm những cái loại trò chơi để nó dán mắt vào đó, và nó đầu tư trong những cái chương trình game có khi cả một ngày, cả một buổi tối, vô tội vạ. Và chưa cần nói đến các em, thế giới của các ông bây giờ thưa các vị, đi làm rồi về đáng lẽ là nghỉ ngơi, thư giãn, hồi phục năng lượng hao tán của một ngày. Thế nhưng mà đôi khi các ông cũng dùi đầu vào cái chương trình của TV, không đọc tin tức thì cũng coi truyền hình, không coi truyền hình thì cũng chơi game, không chơi game thì cũng lên trên mạng và vân vân thưa các vị. Tức là tâm thức chúng ta nó càng hướng ngoại bao nhiêu thì cái sự trống trải trong lòng của mình nó càng nhiều bấy nhiêu. Cũng giống như người ta buồn, người ta uống rượu thì sao? Không vui được. Lòng buồn uống rượu bao nhiêu nó cũng buồn cả. Có khi nó buồn thảm thê hơn. Và do vậy cho nên thưa các vị, cái câu nói của những nhà nghiên cứu về thần kinh não bộ họ bảo rằng một trong cái nỗi bất hạnh lớn nhất của đời người là cứ để tâm thức mình nó lang thang. Lang thang đầu trên sống dưới, lang thang chuyển ngược, chuyển xuôi, lang thang quá khứ cho tới tương lai. Đó là một dạng tâm thức lang thang. Thế rồi mình nhìn lại vấn đề thứ hai sâu hơn, khi tâm thức lang thang thì nó có cái gì trong đó? Mình đừng tưởng tâm thức lang thang là tâm thức rỗng, tâm thức không, tâm thức lặng. Mà tâm thức lang thang thì nó lại tràn ngập những cái buồn vui và ý tưởng trong đó. Cho nên thưa các vị, hai chiều tâm thức, một chiều không và một chiều có. Chúng ta vừa chia sẻ cái phần tâm thức bình thường là tâm thức rớt vào không gian ở tầng cao và tâm thức rớt vào không gian ở chiều thấp. Bây giờ cái điều thứ hai chúng ta sẽ đi vô đó là hai chiều không gian tâm thức có và không. Bây giờ mình đi vô cái phần này nữa. Hy vọng là làm ăn đây cho tới 3 giờ cho nó xong cái việc của chúng ta. Giờ mình phân ra hai cái chiều không gian tâm thức. Một chiều là có. Cái từ tiếng Hán gọi là hữu. Từ này là vô. Cái vô nó chia làm hai phần thưa các vị. Cái phần thứ nhất vô, nó ở trong cái trạng thái vô ký. Thứ hai, vô mà nó tràn đầy cái sự nhận biết. Và cái từ nhận biết này trong kinh văn gọi là tuệ tri. Còn cái hữu này nó chia làm hai phần, hữu của phàm và cái hữu của thánh nha. Đây là cái biểu đồ mình tạm hình dung ra để cho các vị nhận biết cho nó rõ. Cái hữu của phàm là chi? Cái tầng cạn đó là này buồn, này giận, này ghét, này thương. Tầng tinh tế hơn thưa các vị là tâm thức các vị nó tràn đầy cái niềm vui do các vị xúc cảm trước cảnh trí thiên nhiên đẹp, do các vị thưởng lãm một bài nhạc, do các vị thưởng lãm một bài thơ. Nó có một cái sự rạc rào nhất định trong tâm thức của các vị. Cái tầng thô nó là cái niềm vui nó xôn xao, nó trào dâng, nhưng mà cái niềm vui nó có hai phần, thô và mịn. Và đời sống con người ta nó đều có hai phần vậy, cả thân của các vị nó cũng có thô và mịn mà. Thô là hình thể vật lý này, mịn là cái chi? Là hệ thần kinh của các vị bên trong, có ai mà thấy đâu. Nhưng nếu không có hệ thần kinh thì không cách gì cho thân các vị vận hành được. Thế thì vui buồn nó cũng có hai phần thô và mịn. Vui của cảm thọ thô đó là nó xôn xao, nó trào dâng, nó lễ hội. Còn vui mịn là chi? Nhẹ nhàng, trầm lắng, nó kéo dài rất bền trong tâm thức, gọi là niềm vui, rất là mịn. Ví dụ, mình giúp đỡ được người ta qua cơn khó khăn ngặt nghèo, người ta có được niềm vui an lạc. Thưa các vị, nó phát sinh trong tự thân các vị là một loại niềm vui, chứ không phải là không có niềm vui. Do vậy cho nên bố thí, thưa các vị, bố thí và cúng dường, ngày xưa có một người đem tới cúng dường cho một vị sư 500 đồng tiền vàng. Câu chuyện này được ghi trong góc Nhạc Cát Đá, mình kể lại đây để chứng minh điều này thôi. Và vị sư nói vâng, xin cảm ơn thí chủ. Ông nói rất ư là nhạt nhẽo, không hề biểu lộ cái sự tri ân gì nó nồng nàn hết. Mà đúng ra thì 500 đồng tiền vàng là rất là to, có thể cất được cái chùa rồi đó. Thế mà dừng với ông thầy này, ông không có cảm nghiệm được là 500 đồng tiền vàng nó to như thế nào. Cho nên ông nhà dạo kia nói, thưa ngài, đây là cái số tiền cúng dường 500 đồng tiền vàng. Ông nhấn mạnh lần thứ hai, vị sư nói vâng, tôi biết. Và chịu không nổi nữa, cho nên ông nói, ông không biết rằng 500 đồng tiền vàng này có khả năng cất cái chùa ư? Nói vâng, tôi biết. Thế thì tại sao ông không có một lời cảm ơn, hay là ông không có thể hiện cái sự nồng nàn gì đối với tôi cả? Thì cái vị thiền sư kia nói, đúng ra ông phải cảm ơn tôi mới phải. Tại vì khi ông cho tôi mà tôi nhận, đó là cái niềm vui nó phát sinh nơi ông, cái sự cống hiến, cái sự dâng tặng nó đã có mặt nơi ông, và công đức lành nó đã có nơi ông rồi. Ông thử nghĩ, nếu ông cúng mà tôi không nhận thì ông làm sao? Ông không có điều kiện để làm cho lòng vị tha của ông tăng trưởng. Ông không có điều kiện để làm cho trái tim ông mở rộng ra để yêu thương, để giúp đỡ người. Ông cũng không có phước điền, cho nên đúng ra người cúng dường cảm ơn người nhận. Và ông kia nghe, và thưa các vị, đành rằng rất là khó chịu, nhưng mà phải công nhận là ông sư này ông lý luận rất là hay và cũng rất là đúng, phải không? Và từ cái chuyện đó nó quy chiếu là, thưa các vị, là hai loại niềm vui nha. Niềm vui cạn là chúng ta lễ hội, chúng ta xôn xao, chúng ta tưng bừng, vân vân, ta gặp mặt người ta thương, vân vân. Thế nhưng mà niềm vui nào nó càng nổi lên trên bao nhiêu thì nó mau chóng đi ngang qua bấy nhiêu. Niềm vui nào nó trầm lắng bên trong các vị, nó tinh tế thì nó rất là chậm, nó rất là chậm biến mất, nó có thể duy trì được cả ngày. Cái điều này rất là rõ ràng thôi. Thế thì trong những loại niềm vui và trong cái tâm có này, ta phân ra hai loại tâm, tâm có và tâm không. Thì cái loại niềm vui của phàm phu từ tinh tế tới mịn màng, nó cũng là loại có mặt trong tâm thức ta. Nó xôn xao, nó làm cho chúng ta có một cái cảm nghiệm về hạnh phúc, cũng là một loại niềm vui. Rồi nó làm cho ta buồn, nẫu ruột. Rồi nó làm cho ta hơi buồn buồn, cũng là một loại vui buồn có mặt. Người ta gọi chung những cái đó là cái có của phàm phu nơi tâm thức. Có khi nào các vị buồn mà các vị không biết là buồn cái chi không? Có chứ, hơi hiu hắt buồn. Tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn. Thơ của Xuân Diệu hay của ai đó, nói là như vậy đó. Mà kỳ thực là Do vì nó quá mịn, nó còn nằm ở phần tiềm thức, nó chưa hiện hình lên thành ý thức của các vị. Cho nên các vị cảm thấy cái trạng thái tâm thức hơi buồn, nhưng mà không biết tại sao, nhưng mà nó đã có cái gì đó trong lòng các vị. Cho nên phần này nó gọi là có của phàm phu. Rồi cái phần này có của các bậc thánh là chi? Thưa các vị, tu tập công đức lành, mình cảm thấy lòng mình nó tràn ngập cái sự hãnh diện của một người có công năng tu tập, là có của con đường tu tập. Chứng nghiệm được những tầng tuệ, những tầng thiền là có, cũng thuộc về tâm thức có, nhưng mà thuộc về phạm vi của thánh. Và cái có này, điều thứ nhất thưa các vị, nó tạo ra vài ngàn vạn nghiệp lành để làm chi? Như bố thí, như cúng dường, như tụng kinh, như lễ Phật, như giúp người, vân vân, là có chứ không phải không nghe. Thì nó sẽ có một cái quả lành, đó là sinh về cảnh giới lành, hoặc sinh lại cảnh giới này thì các vị làm sao? Sinh trong gia đình giàu có, là dòng hoàng tộc, là dòng họ Kennedy, để mai kia còn làm nữ hoàng, còn làm tổng thống đây chứ. Đó là phước lành của các vị tạo, cho nên các vị sẽ trở lại. Đây là cái có của con đường tu tập, có phước lành, có quả báo, có nhân duyên tốt đẹp vô cùng, xây dựng cái nền tảng để đời này các vị hưởng thụ được cái quả lành mà các vị đã gieo trong quá khứ. Thì tất cả những cái này gọi là có. Cao hơn một tầng, tức là mịn hơn một tầng của tâm thức có trong các bậc thánh, đó là công phu thiền định, công phu nuôi dưỡng tâm thức tu tập, nó cũng là một loại có. Do gì? Có dụng công, có tu tập, có chuyển hóa thì nó hình thành một cái tâm thức có như thế này. Mình dẫn một chút về câu chuyện trong thiền thoại thì các vị thấy. Vào thế kỷ thứ 7, thứ 8 gì đó, Tứ Tổ Đạo Tín một hôm đứng ở bên triền núi bên này, nhìn qua đỉnh núi bên kia, đỉnh núi Ngưu Đầu, thấy mây lành năm sắc bủa ở trên đỉnh vậy. Ông rất là kinh ngạc, ông nói là bên đó hẳn có một vị thánh đang thực tập thiền định. Thế rồi ông mày mò đi qua, hỏi thăm, hỏi chùa này có vị thiền sư nào chăng? Các thầy nói, đã là người tu ai chẳng là thiền sư. Ngài Tứ Tổ Đạo Tín, ngài hỏi câu, thế thì thiền là gì, ông hãy nói cho ta nghe. Mấy ông thầy nó ngậm tâm hết, tại vì đâu biết thiền là gì, chỉ tu bình thường thôi. Thế rồi một ông tăng cũng lẹ miệng nói, có thể phía sau núi cái ông thầy ngu ngu ngơ ngơ cả ngày, không chào hỏi ai, rất là lười biếng, chỉ biết ngồi mà thôi, có thể ông đó là thiền sư, xin ngài đến đó mà tìm. Thì người ta gọi ông đó là Lại Dung. Lại Dung có nghĩa là quá lười biếng, cho nên gọi là Lại, mà tên cũng là Dung. Nếu dịch theo tiếng Việt đó là ông Dung làm biếng. Thế rồi ngài Tứ Tổ Đạo Tín, ngài đến ngài thăm. Ngài, thưa các vị, đường đi lên đến sơn động, đến chỗ ngài Lại Dung, thì thấy nào là cọp, nào là beo, nào là rắn, nào là sư tử, nó quỳ phục hai bên đường. Ngài mất hồn mất vía, ngài đi lên. Ngài đi lên, ngài hỏi chứ, đạo nhân ở đây có thị giả không? Ngài Lại Dung nói, có một ít nó đang hầu phía sau núi, hỏi xin ngài mời ra. Thì ngài Ngưu Đầu Pháp Dung, ngài kêu nó ra đây. Thì một bầy nào cọp nó ra, nó quỳ. Cái Tứ Tổ Đạo Tín, ngài thấy ngài kinh sợ, ngài sụt lui lại. Thì ngài Pháp Dung, ngài hỏi chứ, ngài là bậc tu hành mà ngài thấy là thú dữ, ngài còn sợ sao? Ngài Tứ Tổ, ngài khai thị một câu rất là thiền ngữ mà Pháp Dung chưa có hiểu. Ông nói, ngươi nói cái đó là cái gì? Pháp Dung trả lời không xong. Thế rồi sau đó, thì Tứ Tổ Đạo Tín mới khai thị. Khai thị bằng cách là ngay cái chỗ ngồi của Pháp Dung, ông vẽ một chữ Phật trên đó. Và cái chỗ bồ đoàn tổ cũ người ta đang tọa thiền mà viết chữ Phật trên đó, cho nên ngài Pháp Dung, ngài thấy ngài sững sờ đâu dám ngồi. Rồi ngài Đạo Tín, ngài khai thị câu, ông còn cái đó sao? Ngài Pháp Dung ngẩn ngơ không biết là tổ muốn khai thị điều gì. Sau đó mới hỏi là ngài từ đâu đến, ngài tên là chi? Thì ngài Tứ Tổ nói, ta từ bên kia núi đến. Pháp Dung hỏi chứ, ngài có biết Tứ Tổ Đạo Tín không? Tứ Tổ Đạo Tín nói, hỏi Tứ Tổ Đạo Tín làm chi? Nó, tôi nghe danh tôi muốn gặp để mà tham vấn. Thì ngài Đạo Tín mới dậu nói, tôi là Đạo Tín đây. Và sau đó thì ngài Đạo Tín khai thị hỏi, giống như người ta bắt hai con trâu kéo cây cài. Thế rồi nó không chịu kéo cài thì đánh con trâu hay là đánh cây cài? Pháp Dung nói, đánh con trâu. Đức Tổ mới khai thị rằng tọa thiền là tâm tọa thiền hay là thân tọa thiền. Và Ngài Pháp Dung, Ngài ngẩn ngơ không biết là phải nói làm thế nào, tâm an hay là thân ông an, vân vân. Từ câu khai thị đó là Pháp Dung ngộ ra được đạo. Tất nhiên có một bài pháp ngữ rất hay chúng ta sẽ khai thác sau, nhưng mà cái chuyện mình muốn thưa đây là thế này: sau khi được Tứ Tổ khai thị rồi thì Ngài Tứ Tổ giả từ Pháp Dung xuống núi rồi, thì qua bên kia đỉnh núi nhìn lại cái ngọn Ngưu Đầu, mây không còn nữa, năm sắc cầu vồng không còn hiện nữa. Và khi thấy ra được đạo rồi thì thưa các vị, này cọp, này khỉ, này rắn mãng xà, này hươu, này vượng, vân vân, không còn phục bên tòa ngồi của ông để hái trái cúng dường, để cung kính gì cả. Nó bỏ đi hết, ông trở thành một vị tăng bình thường như bao nhiêu con người đốn củi và lên rừng vậy thôi, không khác gì nhau cả. Thế thì các vị sẽ rất là kinh ngạc tại sao tu chứng nghiệm được những cái tầng công đức lành đến nỗi vượng hái trái, khỉ cúng dường, cọp, voi, sư tử hầu hạ một bên mà lại chưa ngộ đạo. Tới chừng thấy được đạo rồi thì những thứ đó tự nhiên biến mất, mây lành không còn, cầm thú không còn cảm được năng lượng lành. Thế thì sao? Nó có gì lạ nơi câu chuyện thiền ngữ này không? Thế các vị, quy chiếu vào đây thì rất là dễ hiểu. Khi có công đức lành, khi trạng thái tâm anh còn tràn đầy niệm lực, thì còn ở cái có, nhưng mà cái có của các bậc thánh, phải không? Và khi đạt đến trạng thái ngộ đạo, tức là nhận ra cái điều này thôi, nhận ra bản chất của anh vốn là cái không, thì tất cả những cái có này tan biến. Thế nhưng mà khi nhận ra bản chất cái không thì chúng ta dễ lầm hai điều không lắm. Cái không thứ nhất, lòng chúng ta yên bình, không có suy nghĩ vẩn vơ, nhưng mà nó đang chìm trong một cái trạng thái mờ mờ, nó sắp sửa buồn ngủ mà nó chưa ngủ, gọi là vô ký. Nói như thế thì nó dễ hiểu, thì cũng là không. Các vị hình dung cái lúc các vị gần ngủ thì cái gì phát sinh? Trạng thái tâm của các vị nó rất yên, phải không? Lúc các vị không ngủ được, các vị muốn ngủ thì lúc đó là cái gì phát sinh? Tràn ngập cái có. Tại vì suy nghĩ nè, lo âu nè, rồi nếu các vị tắt được suy nghĩ lo âu thì các vị lại vận dụng cái ý thức của các vị là tại sao giờ này không ngủ chứ, phải ngủ để mai còn đi làm. Và khi các vị ra lệnh như thế thì cái gì trong đây có? Ý thức thầm thì đang có, mà khi nó có mặt thì đừng hòng ngủ được mất công. Khi mình càng muốn ngủ, mình dặn lòng là ngủ đi vân vân, thì nó càng làm cho mình tỉnh như sáo. Thế nhưng mà các vị cứ buông lỏng, cứ thả lỏng, cứ thư giãn thì giấc ngủ nó đến, nó rớt vào các vị hồi nào không hay. Thì cái lúc rớt đó là chìm vào hôn mê. Mà lúc nó chưa rớt còn lăng xăng thì lúc đó đang ở trong trạng thái tâm vọng thức. Mà khoảng giữa đó là cái chi? Mấp mé bờ của cái ngủ đó, thì người ta gọi là trạng thái vô ký này đây. Không nhận biết, mờ mờ, tối tối, để nó đi vào giấc ngủ mà. Cho nên thưa các vị, trong trạng thái không, điều thứ nhất ta nên nhận ra là cái trạng thái vô ký này. Và người nào có một chút công phu thiền tập thì nhận ra điều này rất dễ. Có những lúc mình ngồi thiền tưởng chừng như yên lắm, có thể ngồi 2 tiếng đồng hồ không có nghe đau chân gì cả, nhưng mà đâu biết rằng đang chìm trong trạng thái không nhận biết, mờ mờ, tối tối, không có cái năng lực tuệ tri tỉnh sáng hiện tiền, thì chìm vô ký thôi chứ không có chi lạ. Loại trừ cái trạng thái này thì ta còn lại một trạng thái thứ hai, nó rất đúng với chính pháp, là chi? Là cái sự nhận biết có mặt hiện tiền, gọi nó là trạng thái của không, nhưng mà có tràn đầy tuệ tri năng lực nhận biết. Thì đây là trạng thái tâm không, nhưng mà tràn đầy năng lực tuệ tri nhận biết. Thế thì một cái hình vẽ thứ hai nó bao trùm điều này nữa để cho dễ nhận. Hữu nè, vô nè, vô minh và phàm và thánh, thưa các vị, nó đều nằm ở trong cái trạng thái của tâm liễu tri hay là trạng thái tâm thường nhận biết thôi. Liễu tri hay tuệ tri hay là nhận biết hay là cái biết, rất nhiều từ. Đây là những cái từ nó rất là gần chúng ta. Và các vị hình dung là cái gì sinh khởi trong tâm các vị? Như buồn, như giận, như ghét, như thương. Ta khuôn nó lại thành cái thành phần hữu của phàm phu. Thì các vị cũng có thể dùng năng lực soi sáng, dùng năng lực Bồ Tát quán tự tại nơi chính các vị để thấy đó. Thế thì nó đang ở trong cái sự liễu tri thường hằng của các vị. Và cái niềm vui dù thô, dù tinh tế chi, nếu các vị quên thì các vị thấy ta là niềm vui, ta là sự xôn xao, ta là những cái dạng tâm hành đang có một cái sự hưng phấn hỷ lạc. Và nếu các vị nhớ thì trạng thái đó nó vẫn còn, nhưng mà các vị sẽ là nhân chứng, sẽ là người nhận thấy điều đó. Cho nên phàm hay thánh trong cái phạm vi có này, các vị đều có khả năng vận dụng cái năng lực tuệ tri, tức là các vị đều mời được đức quán tự tại nơi các vị để soi sáng đó. Điều thứ hai, trong trạng thái vô ký này hay là trong trạng thái nhận biết ở ban đầu này, chúng ta đều có thể vận dụng cái năng lực nhận biết để soi sáng đó. Thế cho nên phàm hay thánh, hữu hay vô gì, nó đều viên dung, nó đều được chúng ta dùng năng lực quán tự tại để soi sáng. Thế cho nên cuối cùng của một bài kinh Bát Nhã này là năm uẩn, này là sáu căn, này là sáu trần, này là sáu thức, này là 12 nhân duyên, này là tứ đế, vân vân, đều không dừng lại, đều không an trú trong thánh và phàm, an trú trong trạng thái nhận biết cuối cùng để chứng nghiệm được quả Bồ Đề, tức là quả giác ngộ cuối cùng. Thưa các vị, đó là cái điều mà bài kinh Bát Nhã dẫn ta đi ngang qua một cái chiều dài để cuối cùng cái sự thành đạt của nó là nhận ra bản chất của các vị vốn là cái không rỗng lặng tịch nhiên mà tràn đầy sự nhận biết, chứ chẳng có chi mà khó hiểu cả. Thế thì hai chiều không gian có và không nơi tâm thức của các vị, bản chất của các vị, mình xin lặp lại, là cái không chứ không phải là cái có. Tầng thứ hai, trong cái không ấy không phải là cái không ngơ như không gian vô tri bên ngoài, mà cái không ấy nó tràn đầy sự nhận biết, tràn đầy tuệ giác, tràn đầy cái năng lực tuệ tri. Cho nên gọi nó là cái chiều không gian giác ngộ, nó có mặt nơi tự thân các vị. Thế rồi cái điều hỏi nhỏ lại với nhau là cái điều này các vị có niềm tin với nó được chưa? Có thấy nó dễ để cho mình thâm nhập vô, mình hiểu được chưa? Hiểu dễ không? Lắc đầu, khó hiểu quá, không thể tin được. Cái chuyện lạ là tại sao ta không thể tin được? Đây là cái bản chất rất thực của ta mà tại sao ta không tin? Thế rồi cái điều cạn, mình dùng cái ví dụ này để các vị thấy là cái chuyện rất lạ, đó là phiền não khổ đau thì ta tin ta là phiền não khổ đau, nhưng mà niềm vui thì mình lại không tin. Khi bất thần có niềm vui đến thì các vị nghi ngờ, có nghi ngờ không? Nghi ngờ ngay. Điều thứ nhất là cái chuyện này chừng như là không thật. Niềm vui nó tràn đến bất ngờ, ta nói ồ có lẽ đây là chiêm bao chăng. Thường thường câu hỏi đó là câu hỏi đầu môi của chúng ta. Ta không tin, ta nghĩ nó rằng là chiêm bao. Còn khổ đến thì ta thấy nó là thiệt. Có một anh chàng kia, anh tới bác sĩ tâm lý trị liệu. Bác sĩ hỏi anh bệnh gì? Nó tôi chẳng biết tôi bệnh chi, nhưng mà bác sĩ gia đình bảo tôi tới đây. Hỏi thế thì anh hãy nói cho tôi nghe, bác sĩ gia đình đã khảo sát về tình trạng tâm thần anh như thế nào mà biểu anh tới đây. Anh nghe nói bác sĩ gia đình hỏi tôi là từ ngày anh có vợ tới giờ anh có bị khó khăn gì không? Tôi trả lời không. Hỏi tại sao vậy? Nói tại vì tôi hoàn toàn cả một cái chu kỳ sống với người tôi thương, tôi tràn đầy hạnh phúc, tôi không thấy khó khăn gì cả. Nói thế thì anh sinh đứa con ra có khó khăn không? Nói cũng không. Tôi sinh nó ra tôi tràn đầy hạnh phúc, tôi không thấy gì khó khăn cả. Nói đời sống gia đình anh có những lúc bị thất nghiệp không? Có những lúc thất nghiệp, nhưng mà tôi cũng tràn đầy niềm vui, hạnh phúc nó vẫn tới dù tôi không có việc làm. Anh bị bệnh này lâu mau rồi. Tức là người ta không tin rằng ở trên đời này có một con người hạnh phúc tràn đầy như thế, không tin rằng có con người mà gặp hoàn cảnh khó khăn như thế mà vẫn phơi phới, vẫn vui, vẫn đi ngang qua được. Người ta nói đó là tình trạng bệnh tâm thần. Và các vị hình dung coi, cả một hành tinh này người ta đều tin như thế. Người ta đều tin rằng cái chuyện vui là cái chuyện vô cùng kỳ lạ, và người ta sinh ra phải khổ thôi chứ không có niềm vui. Và cái chuyện gần hơn, một ví dụ nữa, các vị mà ra đường, các vị phơi phới, các vị có niềm vui thì có khi người ta ganh đị, người ta ghét. Nhưng mà các vị làm bộ rầu rầu, các vị buồn buồn, thế thì ai cũng quan tâm tới ta cả. Và mình học được cái nghề này từ bé rồi. Lúc mà các vị còn là đứa bé trong gia đình, các vị dấp té thôi, xích xo hết hà, các vị khóc một tràng dài, thì các vị là ông hoàng trong gia đình đó. Bố mẹ tới là xích xo hết hà, dỗ dành, năn nỉ. Rồi các vị lỡ ấm đầu thì mẹ các vị liền nấu cho một tô cháo ngay, giống như tôi hồi bé vậy. Bệnh thì không chi lắm mà làm bộ mình rên. Cái bà già nói, ôi con đi học về bệnh hả con, thế là ăn được một tô cháo có cái trứng gà, có hành, có tiêu, rất là ngon. Cái đắp mền cười trong mền thôi. Có ai mà biết. Đó, thưa các vị, cái nghề chúng ta là cái nghề làm khổ nhục kế, ta học từ bé là cho nên tới chuyện lớn không hề có một người nào dám chấp nhận hạnh phúc là cái gì rất thực mà cái tự có trong ta cả. Ta lấy nỗi buồn, lấy nỗi khổ làm bản chất của đời sống ta, trong khi tự thân các vị không hề là nỗi khổ. Các vị chỉ cần làm một điều, nhận ra cái chiều không gian rất thật của các vị vốn là trạng thái nhận biết, thì các vị liền chấm dứt nỗi khổ. Mà kỳ lạ thay, con người không bao giờ dám chấp nhận mình như vậy. Không bao giờ dám chấp nhận ta là cái năng lực nhận biết hiện tiền. Và thưa các vị, trong kinh nói một cái từ nó gợi hứng hơn nhiều, đó là tâm Phật bất động của anh là mặt mũi thực của anh, là trạng thái niết bàn của anh, là tuệ kiếm mắt nhã của anh. Rất nhiều từ mà từ nào cũng vô cùng hay ho cả. Rồi ta chết trên những cái từ ngữ đó, ta tưởng chừng như là tu tập. Phải mất nhiều tháng năm là một, phải mất nhiều công phu là hai, hoặc thậm chí thì cũng phải luyện đời mình vào chùa cạo tóc, công phu 5 năm, 10 năm làm một ông thầy tu hoặc làm sư cô mình mới nếm được chút hương vị đạo lý như vậy. Thưa các vị, tất cả những hình thức đó không dính gì với cái sự hiểu biết khéo nhận của các vị để nhận ra được con người thật của các vị. Nhận ra được thì cắt được phiền não khổ đau, chứ không phải cái con đường này mất ngàn vạn năm hay là phải đòi hỏi một giai cấp nào. Thưa các vị, chân lý nó không hề có một cái phạm vi nhất định bắt người ta phải khuôn khổ vào mới nếm được chân lý. Tâm thức anh vươn đến một cái tầng nào đó thì anh nếm được, chứ không có nghĩa là phải một giới nào đó mới nắm được pháp hành của Phật. Thưa không, đừng nghĩ rằng xuất gia rồi mình mới tu hành, mới nếm được an lạc, mới chứng nghiệm được những cái tầng tuệ giác hay là chứng nghiệm được giải thoát. Thưa không cần. Ngay trong đời sống bình thường, ngay trong đời sống của một cư sĩ, nếu cái niệm thiết tha tu của các vị mà đủ lớn, cái sự khát khao chấm dứt nỗi khổ của các vị mà nó đủ bốc cháy thành lửa bên trong các vị, thì các vị nếm được hương vị Phật pháp. Có khi mình luyện đời mình vào chùa tu 20 năm, 30 năm mà chưa chắc gì mình đã mày mò ra cái con đường tu. Và có khi, thưa các vị, người ta nghĩ lầm như thế. Và cái điều nó vô cùng là dễ hiểu, các vị đọc vào kinh văn Đức Thế Tôn ngày xưa, một thời pháp của Đức Thế Tôn thôi là ngàn vạn người liền chứng quả Tu Đà Hoàng. Cái từ này nó cũng làm cho chúng ta lùng bùng lỗ tai nữa. Và dịch nghĩa nó có nghĩa là thế này, là nhập lưu. Hoặc là một là nhập lưu, hai là pháp nhãn tịnh. Nhập lưu là gì? Nhập lưu là bước vào dòng chảy để đi vào quả vị thánh, gọi là nhập lưu. Pháp nhãn tịnh là gì? Là mở được con mắt này, thấy được ánh sáng chánh pháp. Mở được con mắt trong sạch, thấy được ánh sáng chánh pháp, gọi là pháp nhãn tịnh. Và mình cứ tưởng rằng người xưa sinh vào thời Đức Thế Tôn đủ phước duyên, lành thiện, cho nên nghe một thời pháp mới có thể chấm dứt được lậu hoặc phiền não, mới có thể nếm được hương vị chánh pháp, mới có thể đi vào dòng chảy của các bậc thánh để thành đạt được tuệ giác, chứng nghiệm được niết bàn. Thưa, không phải như thế. Mở được con mắt chánh pháp có nghĩa là các vị mở sáng con mắt để nhận ra thân không phải là ta, Vui buồn không phải là ta, nghĩ suy không phải là ta. Tất cả những tâm hành vớ vẩn như tiếng thì thầm trong đây, như tiếng độc thoại, tiếng đối thoại trong tâm thức các vị, dòng chảy ý thức miệt mài không dừng đó không phải là các vị. Mà các vị chính là người thấy nó, chính là người nhận biết nó, chính là ánh sáng rọi sáng đó. Thì gọi là mở được con mắt pháp. Giản dị như thế thôi. Và khi người ta mở được con mắt này thì người ta soi sáng lại đời sống người ta. Cái gì nó khởi sinh trong tâm thức người ta? Cái điều nó vô cùng dễ hiểu là khi các vị mở được con mắt này thì các vị thấy cái thể bất động, cái năng lực nhận biết đó nó mới không sinh, không diệt, không đến, không đi, không mất, không còn. Nó là cái bản chất thực của các vị. Và từ cái nền bản chất thực, từ cái tâm nhận biết, hiểu được điều này, các vị mới thấy của cải này là cái điều kiện mình mượn để sống giữa trần đời thôi, chứ không phải là cái thiệt. Không phải là cái mà mình có thể gửi gắm cả cuộc đời vào nó. Nếu nhìn theo chiều dài, thưa các vị, dù cho sự nghiệp các vị có dành bao nhiêu công sức, dành bao nhiêu của tiền, dành bao nhiêu năng lực, hiểu biết và toan tính của các vị để xây dựng, thì nó cũng chỉ là cái điều kiện để các vị sống một đời thôi. Rồi sớm hay muộn gì các vị cũng bỏ nó ra đi, với hai bàn tay trắng các vị không mang theo được một cái chi cả. Cho dù người thiệt giàu họ chôn theo họ vàng khối hay là kim cương khối đi nữa, họ không thể mang đi đến một hành tinh nào xa xôi, hay là mang trở lại tái sinh trong một hình hài nào khác. Nếu mà làm được việc đó thì những người giàu người ta trở lại với chiếc nhẫn kim cương đeo trên tay rồi, chứ đâu có cần phải đi mua kim cương làm cái chi. Nếu làm được việc đó thì thưa các vị, cả một cái hòm bằng vàng đó người ta tái sinh lại thì nó cùng sinh ra chung với cái hòm bằng vàng trong thai mẹ rồi, chứ đâu cần phải là một em bé que que. Thế nhưng mà chưa hề có người nào mang theo được cái gì đi qua bên kia thế giới cả. Thế cho nên vật chất phù du bên ngoài, thưa các vị, người ta vụng về, người ta đồng nhất mình vào nó, cho nên ngay một đời người ta khổ vô cùng. Và khi mở được con mắt pháp, nhận ra được cái điều này, tức nhận ra được anh bản chất thực vốn không phải là cái bên ngoài. Những cái ấy là cái của anh chứ không phải là anh. Trong khi đó, mình chưa mở được con mắt pháp, mình chưa thấy cái gì cao hơn đời sống hình hài năm quẩn này, cho nên mình chấp chặt những cái mình có. Của cải này là tôi nè, rồi mình chấp chặt cái gì là tôi nữa. Của cải là tôi thì cái tầng đó mê mờ ít. Mình chấp chặt là người thương của tôi là tôi. Và cái từ người ta dùng trong cái đời sống hôn nhân, các vị biết cái từ gì người ta dùng mà nó vô cùng là vô minh không? Mình đó. Người ta gọi chồng mình bằng mình đó, gọi vợ mình bằng mình đó. Chứng tỏ là người đó là tôi chứ không phải là người khác, thưa các vị. Và khi mình gắn mình với một mảnh đời khác thì cái gì phát sinh? Nói mất lòng nham chút ráng chịu, cái gì phát sinh? Phiền não phát sinh, lo âu phát sinh, sầu muộn phát sinh, ghen hờn phát sinh, giận dữ phát sinh, khổ đau, tuyệt vọng, thất vọng phát sinh thôi. Chuyện nó là như vậy. Và mình mãi là người đi theo sau lưng người ta để xin một chút tình cảm người ta ban bố cho mình để mình sống còn. Không thương tao tôi chết á. Và trong khi đó thì cái điều nó vô cùng giản dị đó là người kia họ sống bằng đời sống, họ thở bằng lỗ mũi, họ suy nghĩ bằng cái đầu của họ. Chứ họ có mượn cái đầu của các vị để suy nghĩ đâu. Họ chưa hề mượn lỗ mũi các vị để thở một hơi mà. Thế mà ta gắn liền đời sống ta với người ta mới rước về vào tuổi 20 ngoài thôi. Thậm chí đến lúc các vị nằm trên giường bệnh thôi thóp thở, người bên cạnh đó là vợ các vị hay chồng các vị đứng khóc, nước mắt nước mũi đầm đìa. Các vị làm bộ mở mắt ra nói thôi đừng khóc làm chi cho mệt, cho tôi xin một hơi thở đi rồi được rồi. Họ cho không? Tôi thách đó, không có trời nào cho các vị hơi thở để sống cả. Và mình dừng lại đây kể câu chuyện vui để cho cái chuyện này nó dễ nhớ. Anh chàng kia, anh đầu tắt mặt tối. Nào là sở làm, nào là tiền bổng, nào là chăm sóc công nhân, nào là chăm sóc vợ, chăm sóc mấy đứa con. Gặp một người lạ quắc lạ quơ nói này, tôi nghĩ là cuộc đời anh tiêu phí ngần đó tâm lực, ngần đó sức khỏe, ngần đó tình cảm đủ rồi đó, nên lo thân anh đi là vừa. Cái quỹ tiết kiệm thọ mạng của anh nó không còn dài đâu để anh tiêu phí nữa. Có nghĩa là tuổi thọ anh đang ngắn rồi đó, sức khỏe anh mòn đó, anh hãy lo cho anh là vừa. Nó không, tôi mà không bận tâm đến việc này, không có sự có mặt của tôi thì cả nhà tôi liền chết đó. Tôi không thể nghe lời ông được. Ông nói thôi được, tôi cũng tin lời nói anh nhưng mà không tin lắm. Bây giờ có một cách thử nghiệm để cho anh thấy là sự có mặt của anh nó vô cùng cần thiết hay là nó không cần thiết. Tôi có một viên thuốc, anh uống vô anh chết liền, mà chết giả thôi, chết lâm sàng như người chết thiệt, nhưng mà anh vẫn còn nhận biết rất là rõ ràng, nghe người ta nói từng câu anh nhận biết rõ ràng. Và anh thử uống viên thuốc này về nhà để chứng nghiệm là sự có mặt của anh nó vô cùng cần thiết hay là nó không cần thiết. Thế là anh uống, người ta báo tin về nhà cho bà vợ hay con cái hay và người thân hay sở làm hay rằng ổng mới vừa đột quỵ, ổng chết liền, chết rồi, đưa về nhà. Anh chàng kia xuất hiện nói thú thật là tôi có một viên thuốc cải tử hoàn sanh, tôi bỏ vô miệng anh này thì ảnh sống ra liền đó. Thế nhưng mà cái quy luật của Diêm Vương đó là khi người này sống mới có một người khác chết. Tôi xin hỏi cả gia đình ai cũng là người thương mến ông cả, và các vị đều đập ngực, đấm lưng, đấm đầu, nhào lăn ra kêu gào tôi có thể thay ông để chết. Bây giờ có người nào vui lòng chết thay ông thì tôi sẽ bỏ một viên thuốc này cứu sống con người này. Có lẽ chị là người thương ông nhất, chị là người đầu áp tay gấu. Mà nói dạ không, con tôi à. Thế hỏi thằng con nó nói mẹ mới nói là vô lý đó, tuổi con còn trẻ, đời sống con còn phơi phới đang lên, thế thì làm sao có chuyện con chết được. Cái anh hỏi thế thì ông bố tôi nãy tôi thấy ông khóc rất là dữ mà. Nói dạ không, phần của ai nó chịu, nó chết là mạng của nó chứ không phải là chuyện của tôi, không có chuyện chết thay nó. Hỏi tới bà mẹ nói dạ thưa thôi, tôi cũng vậy, nếu ông này ông còn sống thì tôi phải sống theo ông, tôi không thể chết theo thằng con này được. Và thưa các vị, một vòng hỏi ai người ta cũng lắc đầu cả. Cuối cùng chị vợ nói theo tôi thì cách giải quyết hay nhất là thế này, hãy để cho con người này chết đi, tại vì nơi đây cũng không cần sự có mặt của hắn. Và thưa các vị, đây là chuyện vui nhưng mà nó rất thật. Ta cứ tưởng lầm rằng người kia là ta. Ngay những ngày đầu khi có mặt với nhau thì ta cứ gọi người kia là mình ơi, mình ở gì, vân vân. Thế nhưng mà thưa các vị, không hề có cái mình bên ngoài. Tại vì tự thân các vị đây, nó đã phản bội với các vị rồi. Thế thì không có người nào bên ngoài mà trung kiên với các vị cả. Thế nào tự thân ta phản bội với ta? Ai có muốn già đâu, mà nó cứ già từng ngày một. Ai có muốn rụng răng đâu, mà nó cứ rụng răng từng cái một. Ai có muốn tóc mình bạc đâu, thế mà tóc nó bạc, lai rai bạc hoài cho tới lúc trắng cả đầu thôi thưa các vị. Và mình không muốn chết bây giờ, thế nhưng mà hình hài nó không nghe lời. Thế thì từ bên ngoài của cái người thân cho tới tự thân các vị, cái phần cạn nhất của cái mà ta gọi là ta đây thưa các vị, nó đều tuân theo quy luật đến đi sinh diệt mất còn và luôn quay lưng phụ bạc với các vị. Và khi mình mở được con mắt pháp, Đức Phật dạy một câu thôi chứ không cần nhiều, đó là ngũ uẩn phi ngã, năm uẩn không phải là anh. Và người xưa họ thông minh hơn ta là họ nghe lời Đức Thế Tôn, họ tin liền là của cải nè, người thân nè, tự thân ta, nó vốn không có cái gì là ta thật cả. Nhìn vào chiều sâu để thấy vui và buồn, lo lắng và bất an, nó cũng không phải là các vị. Nó luôn đến, luôn đi, luôn sinh, luôn diệt. Đi vào từng sâu nữa, từng ý niệm của các vị trong đây, thưa, nó cũng đến, cũng đi, cũng sinh, cũng diệt. Thế thì nhìn suốt những cái tầng từ ngoài đi vô trong, người ta thấy ra là cái nhận biết về tất cả những cái giả ấy, cái đó nó không giả. Cái nhận ra cái quyển, cái đó nó vốn là phi quyển. Kinh Viên Giác nói thế. Thế thì mở được con mắt pháp, nghĩa là nhìn suốt cái chiều không gian tâm thức, thấy mọi thứ sinh diệt trong đây, bản chất của nó là đến đi sinh diệt bồng bềnh. Chỉ có một trạng thái tuệ tri nhận biết thì nó vốn là cái năng lực bất động, năng lực vĩnh hằng, năng lực không sinh không diệt. Nó không có màu sắc, không âm thanh, không có chữ nghĩa, không có ý niệm gì, nhưng nó chính là cái phá vỡ hết mọi phiền não trong các vị. Nhận ra điều này có niềm tin thì người ta gọi là chứng tu đà hoàng. Dễ hay khó? Có cái gì mà khó đâu. Tại vì bản chất bên trong của các vị có cái này mà. Năng lực nhận biết là cái các vị đang có, các vị đang sở hữu. Không cần làm gì thêm cả, các vị chỉ cần dừng lại, các vị là người thấy thì mọi cái là các vị thấy. Ví dụ như tôi nhìn ra các vị, nếu cái sự nhận biết của tôi, nếu sự tác ý của tôi đặt ở các vị, tức là đặt ở đối tượng, thì tôi thấy người này nam, người này nữ, người này trẻ, người này già. Thế nhưng mà cũng đồng thời đang nhìn, nhưng mà tôi để ý đến con mắt của tôi thì cũng cái thấy ra bên ngoài. Thế nhưng mà với các vị hình ảnh dường như nó mờ nhạt hơn. Mà cái điều tôi nhận biết đó là tròng mắt của tôi nó đang đi tới đi lui, đang ngó lên hay đang ngó xuống. Thế thì cũng cái nhìn, nhưng mà người ta hồi quy nó lại, quy chiếu nó lại, nó trở về bên trong. Thế thì cũng là cái nhìn, nhưng mà cái nhận biết tôi đặt vô trong con mắt. Rồi từ cái điều ví dụ này, thưa các vị, cũng nhìn, cũng nói, nhưng mà cái sự nhận biết của tôi đặt bên trong để nhận biết cái chi? Nhận biết từng dòng chữ đang diễn hành trong đây, từng cái sự vui buồn đang đến, đang đi, đang sinh diệt trong đây. Thì cái nhận biết này, cái thấy này, người xưa gọi là mở được con mắt pháp trong sạch. Tại vì cái nhìn ấy nó không dính một cái chút phiền não gì vẫn đục, cho nên gọi nó là trong sạch. Điều thứ hai, khi mở sáng được cái nhìn nội quán như thế thì thưa các vị, mọi thứ phiền não bên ngoài liền rớt xuống, cho nên gọi là con mắt pháp trong sạch. Điều thứ ba, khi mở được cái nhìn này thì cái cố chấp của các vị về thân là ta, vui buồn là ta, suy nghĩ là ta, người thương là ta, con là ta, vân vân, tự nhiên nó rớt rất dễ, cho nên gọi là mở được con mắt pháp trong sạch. Và với người như thế thì thưa các vị, cái điều rất tự nhiên là những cái thứ danh lợi phù hoa giữa trần thế dính họ không có dễ đâu. Vì họ nhìn ra mọi thứ đều đến và đi, đều sinh và diệt, đều chóng vánh đi ngang qua, đều rất là vô thường. Thậm chí những cái mà họ vô cùng kiêu ngạo và tự hào trong tự tâm của họ, họ cũng thấy nó không phải là ta. Mà mình chưa có được con mắt này thì thưa các vị, mình có bất cứ một cái gì bên ngoài và bên trong, mình đều cảm thấy vô cùng là hãnh diện về nó. Hãnh diện gì? Có cái lỗ mũi hơi cao một chút. Hãnh diện gì? Có con mắt dễ coi một chút. Hãnh diện vì có làn da trắng một chút. Rồi hãnh diện bên trong, tức là khi cái tuổi già, tóc đã bạc rồi, không còn cái chi để khoe mẽ với trần đời, thì ta lôi quá khứ của ta. Ta đã từng là người đẹp vào năm mấy đó, mà thực ra có đẹp gì đâu, làm bộ khoe cho người ta sợ chơi. Nhưng mà ai mà biết 50 năm trước ta đẹp hay không thì có trời mà biết, chứ ai mà biết. Cho nên ta cứ khoe, khoe tới thôi thưa các vị. Không có cái gì để tự hào ngay bây giờ thì ta cũng lôi quá khứ ta để làm niềm tự hào. Rồi nếu quá khứ không có thì ta làm cái chi? Quá khứ không phải là người đẹp thì mình khoe học vị tiến sĩ đó, hồi năm đó đó. Tức là tất cả những cái điều nó không phải là các vị lấy nó là mình. Nếu không mở con mắt pháp thì ta đi quanh quanh gần đó việc thôi. Rồi không khoe được mình thì khoe cái chi nữa? Con của mình, con tôi, đổ bác sĩ năm ba đứa đó, liệu á. Mà nếu không có con bác sĩ thì mình cũng khoe con chó nhà tôi nó cực kỳ thông minh. Chừng như vậy, người ta cứ hướng ra ngoài, người ta vơ hết mọi thứ để làm cái bản ngã, để làm tự hào. Và một là mặc cảm gì thua thiệt, hay là kiêu ngạo tự hào, hai cái này nó như đồng tiền trở qua trở về thôi. Thế nhưng mà nếu các vị mở bừng được con mắt chánh pháp thì thưa các vị, những cái thứ trò chơi của tâm thức đó tự nhiên nó rơi sạch, tự nhiên nó rơi. Người ta cảm thấy là những cái đó nó vô cùng phù phiếm, nó không phải là ta, mà ta chính thực là cái năng lực tuệ tri hiện tiền và sống với nó thôi. Cho nên thưa các vị, người kia dễ trở thành người, dễ trở thành người vô cùng dễ thương giữa trần đời, không kiêu ngạo mà cũng không tự hào, không khúm núm sợ sệt ai, mà cũng không có cái gì gọi là ngạo mạn cả. Mình thấy có câu hỏi ngạo mạn là chi, làm sao giải trừ? Và nếu mà đi quanh quanh cái phương pháp là phải tu tập tâm từ, phải quán chiếu vân vân, thì nó là những phương pháp bên ngoài, phương pháp ngọn mà thôi. Trong khi các vị mở bừng được con mắt pháp, thấy suốt năm quẩn vốn là không, ta cái tự thể vốn là rỗng lặng tịch nhiên, vốn là cái năng lực liễu tri hiện tiền đang có. Thế thì liền tức khắc mọi thứ vỏ của các vị tự nhiên vỡ ra hết, rã ra hết, chứ không có gì mà khó khăn đối với công trình tu của chúng ta cả. Thế thì thưa các vị, ngày xưa Thế Tôn chỉ cần nói một câu năm uẩn vô ngã là người ta chứng được quả Tu Đà Hoà, mở được con mắt pháp, thấy suốt năm uẩn là không. Và mình đừng tưởng chuyện này nó chỉ xảy ra khi Thế Tôn giảng pháp cho các thầy tỳ kheo, thưa không. Cả 10.000 cư sĩ nghe một bài giảng rất ngắn của Thế Tôn về năm uẩn vốn không phải là ta, liền tức khắc mở được con mắt pháp trong sạch và chứng nghiệm được tự giác liền. Có khó gì đâu, tại người ta không chịu làm, tại người ta thích nổi chìm trong phiền não, tại người ta cứ thích là vơ vào tất cả những cái phù hoa không phải là mình, làm mình. Không có những cái để mình tự hào thì mình cũng kiếm ra một con chó hay con mèo gì đó để mình tự hào là nhà tôi có con mèo khôn lắm á. Và vân vân, thưa các vị, đó là do ta thôi, ta muốn nổi chìm trong phiền não, ta không khéo quay về nhận ra bản chất của ta vốn thực là cái nhận biết chứ không phải là cái bị biết. Tóm lại cái điều mình nói đó là như thế. Thế thì hai chiều không gian có và không nó vô cùng dễ hiểu và nó sáng bừng ngay hiện tiền. Là một cái ví dụ cụ thể hơn. Ví dụ các vị nhìn một vòng những người Phật tử đang có ở đây. Nếu các vị đừng chìm trong sự buồn ngủ, nếu các vị cũng không có nhìn người ta để các vị phán đoán, các vị suy luận, các vị nghĩ suy, các vị dán vào người ta những cái nhãn là khó thương, dễ thương, người này sao khó chịu, người kia không khó chịu, vân vân. Các vị lấy tất cả những cái nhãn các vị dán vào người ta, các vị chỉ nhìn bằng cái cặp mắt nhận biết chói sáng và không phân biệt, không thầm thì, không lý luận, không giải thích. Thế thì đây là một trạng thái nhận biết đơn thuần tĩnh lặng. Và trong đó nó không có tiếng thì thầm, tức là trạng thái nhận biết mà rỗng lặng tự nhiên là cái không. Điều thứ hai, khi các vị nhìn mọi đối tượng bằng cái tâm thái nhận biết chói sáng như thế thì tôi bảo đảm rằng không có phiền não nào phát sinh cả. Và cái quan trọng là mình kéo dài được cái trạng thái tâm nhận biết như thế này thì người ta gọi là an trú trong thiền định. Và thiền định của Phật không phải là chỉ một trạng thái chìm lặng trong thiền tịch nhiên, mà thiền định của Phật đúng nghĩa là tuệ và định nó cùng có mặt. Và khi các vị nhìn sáng bừng nhận biết mà không có suy nghĩ thì vắng mặt vọng thức lăng xăng, và không chìm trong trạng thái vô ký hôn mê thì các vị có tuệ giác hiện tiền trong cái nhìn của các vị. Thế thì vừa định vừa tuệ liền có mặt trong lúc các vị nhìn. Đây là trạng thái tâm thức của các vị nó vô cùng tự nhiên. Các vị sử dụng một ngày, nếu khéo thì 24 giờ đồng hồ các vị an trú trong trạng thái tâm tu tập như thế. Có gì khó đâu. Có điều vụng về là mình nhìn cái mình làm cái chi? Làm cái chi? Mình suy nghĩ, mình phán đoán, mình lý giải, mình phân biệt. Mình đã có sẵn 1.000 cái mũ để mình chụp vào người ta, 1.000 cái nhãn hiệu để mình dán vào người ta. Và khi mình dán vô rồi thì sao? Mình không thấy trọn vẹn con người ta, mình chỉ thấy cái nhãn hiệu của người ta thôi. Ví dụ, mình làm thân với một người trong đạo tràng này rất là dễ thương, mình nói năng, mình cười cợt, mình cảm thấy nó vô cùng dễ cảm thông. Thế rồi mình hỏi thêm một vài điều, hỏi chứ chị có phải là người Phật giáo không? Nói là không, tôi người Kitô mà. Tôi nghe ở đây có một buổi thuyết pháp cho nên tôi nghe thử ra làm sao. Tự nhiên trong tâm thức mình nó có một tấm màn bỏ xuống cái cụp liền, đây là người Kitô à, không phải là người Phật giáo à. Cho nên liền tức khác mình bị dị ứng với cái danh xưng người kia là người Kitô. Nhưng mà danh xưng cũng chưa đủ. Cái màn sở dĩ mà nó dày hay mỏng là do cái điều gì phát sinh? Ta đã từng ở trong cái khu cư gia của cộng đồng người Kitô. Ta đã bị họ kỳ thị người Phật giáo. Ta đã từng đọc lịch sử, ta đã từng đọc những trang sách họ viết về truyền thống Kitô thế này, thế nọ, thế kia. Cho nên nó nhuộm trong tâm thức ta một cái tri giác, tức là một cái ý kiến rất là dày, rất là khó ưa, rất là đáng ghét về người Kitô. Thế thì thưa các vị, mình tự nhiên mình nhìn qua con người kia không phải bằng mắt đối diện với mắt, mà mắt mình đang nhìn vào cái lớp màn mình đã che chắn về người kia, nhìn vào cái nhãn hiệu mình đã dán vào người, thưa các vị. Thế cho nên ta chưa từng tiếp xúc với ai cả, ta chỉ tiếp xúc với người khác qua cái bức màn ta rào, ta che chắn về người, qua cái lớp vỏ ta phủ vào người kia thôi. Thời xưa vào cái thời Pháp thuộc của đất nước Việt Nam, tôi không biết các vị có nghe cái từ bao bố không? Bao bố nhìn mặt đó. Cái anh chàng chỉ điểm viên đó, ảnh trùm hết cả đầu nguyên bằng một cái bao bố, chỉ khoét hai con mắt vậy. Và ảnh nhìn được mình nhưng mà mình không nhìn được ảnh. Mình không biết ảnh là ai cả. Mà ảnh nhìn vào mình gật đầu vậy rồi. Một là bị chém bay đầu, hai là bị nhốt cho tới chết. Thời đó là thời bao bố nhìn mặt. Rồi mình thử hình dung cái điều này với tự thân mình coi. Thưa các vị, mình cũng nhìn người ta bằng cái bao bố như thế. Mình trùm bao bố cho chính mình, rồi mình trùm bao bố vào người, cho nên chúng ta không hề tiếp xúc được với ai. Tại vì khi các vị nhìn thì các vị phán đoán, các vị phê bình, các vị lý giải, các vị nói thầm thì về cái đối tượng mà ta nhìn, phải không? Ta chưa hề mở rộng lòng ra đi tiếp xúc với ai cả. Ta chỉ nhìn, ta chỉ tiếp xúc qua những cái điều ký ức ta đối với người kia mà thôi. Ký ức của ta đối với người, nó tràn đầy cái niềm vui hỷ lạc, tràn đầy sự thương yêu, tràn đầy sự tri ân. Thì ta nhìn người kia, dù người kia có xấu đến mấy, ta cũng thấy người kia vô cùng đẹp. Người kia là cái độc ác vô cùng, nhưng với ta thì người kia là người ơn của trần gian này. Do vì cái bao bố chúng ta chụp lên chính đôi mắt của ta, chứ không phải là con người thôi. Và cái bao bố ta chụp vào người. Thế cho nên thưa các vị, nếu các vị lột ra mọi thứ che chắn bằng tâm thức của các vị đặt ra, các vị nhìn trực tiếp vào người, thì cái điều kiện nó vô cùng dễ phát sinh, đó là cái nhìn nào cũng phát sinh tuệ giác cả, cái nhìn nào cũng không đưa đến phiền não, bất an, ưu tư, phiền muộn cả. Cái nhìn nó chói sáng từ tâm bất động của các vị đến với người, và lúc đó thì người ta lúc nào cũng an trú trong công phu thiền tập cả. Đó là điều thứ hai chúng ta chia sẻ về những cái phần tâm có và không, nó được bao hàm bên trong cái tâm tuệ giác bất động. Rồi tới cái điều thứ ba, hy vọng là kiếm ra một chuyện nữa để nói cho nó hết giờ. Ban tổ chức yêu cầu chấm dứt bài giảng lúc 2:30 chứ không phải 3 giờ đâu. Mừng quá chừng. Tất nhiên là còn mấy chục phút, mình cố gắng. Thưa các vị, là cái điều cố gắng đó là cái cách thực tập của chúng ta. Đây là điều thứ tư đi. Cách thực tập chúng ta làm thế nào để mình sống được với cái tuệ giác. Cái ý đầu tiên mình muốn thưa đó là niềm tin của mình cái đã. Thưa các vị, cái điều đầu tiên là niềm tin vào năng lực của tự thân các vị mà không có, thì các vị không có cách gì vượt thoát được nỗi khổ, không cách gì nếm được hương vị chánh pháp cả. Và chúng ta không lường được là trong tự thân ta cái năng lực mỗi người nó mạnh đến chừng nào. Các vị muốn trở thành thánh thì các vị có thể vươn vai trở thành bậc thánh. Các vị muốn mình chìm mãi trong phiền não khổ đau thì các vị cũng có khả năng luyện đời mình để cho phiền não khổ đau nhận chìm và mất một đời này, mất ngàn vạn đời không phải là chuyện khó. Ngay cái loài thực vật, ví dụ như ở tiểu bang Tennessee hay là tiểu bang nào của vùng Trung Mỹ đó, cái vùng người ta trồng bí đỏ rất là nhiều đó. Có một nhà nông kia, anh thử nghiệm, coi thử coi cái năng lực của những trái bí đỏ kia nó mạnh đến độ nào. Thế rồi lúc mà nó vừa tròn nắm tay vậy, anh ta đem một cái sợi dây anh ta ràng quanh trái bí đỏ kia. Với cái chịu lực của nó chừng một phao thôi. Và vài hôm sau anh thấy cái trái bí nó nở ra, nó bứt đứt sợi dây. Thế rồi anh lại ràng thêm một sợi dây, cứ thế tăng dần từ cái khả năng chịu lực 1 phao, 2 phao, 5 phao, 10 phao, 20 phao, 30 phao, cho tới 350 phao. Anh ràng bằng cái loại dây vô cùng cứng, nó có khả năng chịu lực đến 350 phao. Và thưa các vị, trái bí nó đã đi ngang qua cái quá trình khó khăn, tức là nó bứt hết những cái sợi dây đã ràng cái sức lớn của nó lại. Nhưng mà tới chừng 350 phao thì hai hôm sau anh ta ra, anh ta coi thì nó bứt không nổi, cho nên trái bí nó nổ tung ra. Và khi nó nổ ra thì anh nhìn thấy là thịt của trái bí đỏ kia không còn nữa, mà nó là những sợi gân vậy. Thưa các vị, là khóa tu này mình ở khách sạn á, có một cái đoàn thể thao từ bên Mỹ qua. Lâu nay thì thưa các vị, lâu lâu thì mình có dịp tình cờ đến các nhà Phật tử giảng pháp một thời, rồi người ta mở tivi rồi mình coi ké một chút về những cái cuộc Thế vận hội đá banh đó, mình thấy những anh chàng bóng đá, thấy từ xa, thấy trong truyền hình thôi, bữa nay mình thấy cả một đoàn mười mấy anh Mỹ đi ngang qua, mình vô cùng thích thú. Mình chiêm ngưỡng coi nó ra làm sao mà nó đá hay như thế. Thấy anh nào nói cái chân anh nhỏ xíu à. Hỏi nó tại sao dân bóng đá mà chân của nó nhỏ vậy? Thì các anh Phật tử giải thích, thưa thầy, nó rắn rỏi, tức là nó không còn cơ bắp nữa, thịt của nó đã trở thành những sự gân thôi, cho nên nó rất là rắn chắc. Thấy thế nhưng mà nó rắn chắc. Còn thấy những cái chân mà lớn như chân voi, không phải là chân của dân bóng đá. Mà thưa các vị, từ điều đó là chúng ta quy chiếu lại, thưa các vị, cái năng lực của một loài thực vật là trá bí thôi mà phá vỡ cái sợi dây ràng nó lại không cho nó lớn, thì nó phải kéo trần kéo dịch từ những loại thịt bình thường để ta ăn được thành những sợi gân. Nó trần chịch như một mạng nhện để cuối cùng nó có được một cái lực tổng thể, nó phá vỡ sự kềm nén của nó. Hình hài một con người mà muốn có được năng lực hoạt động chạy sân cỏ chừng 2 tiếng đồng hồ, thưa các vị, thì cơ bắp của các vị nó phải thành những cái sợi gân. Nó chằng chịch, thấy thì nhỏ vậy nhưng mà nó mới có thể dẻo dai chạy trên sân cỏ, hoặc là chạy marathon, hoặc là chạy thi Thế vận hội. Các vị nhìn thấy Thế vận hội, có cái anh chàng nào mà thắng Thế vận hội mà đồ sộ hiên ngang nặng 200 pound đâu, thưa không. Rất là mảnh mai, giống như thầy Phước Tịnh đi. Chạy rất nhanh, chạy như ngựa chạy. Và từ cái ví dụ đó, thưa các vị, từ niềm tin của các vị mà tin vào năng lực mình thì các vị mới có thể tu được. Bằng chưa có niềm tin thì các vị không thể vứt được phiền não bùng nhùng trong đời sống các vị được. Các vị không tin rằng mình bước ra khỏi cái đống phiền não mà mình đang bị bao vây đây thì không có cách gì các vị bước ra được. Có những người chìm ngập ở trong nỗi khổ mà họ không có gan bước ra, trong khi đúng ra người có chút tự giác của Đức Phật là thấy đây là phiền não thì hiên ngang bỏ xuống rồi bước ra chứ có gì lạ đâu. Từ bên ngoài hoàn cảnh của các vị phiền não, các vị có gan thì các vị bỏ cái cục xuống là xong ngay. Tôi nói như thế không phải là xúi các vị làm tình làm tội gì với đời sống gia đình các vị, nhưng mà thường là nếu mình đủ gan thì mình mới có thể chuyển được hoàn cảnh sống của mình, mà không thì không hề bước ra được cái vũng phiền não mà chúng ta đã từng sống quá khứ tới hôm nay. Giống như con cá, nó đã quen với cái môi trường ô uế của nước đó rồi, nó thấy nước sông rất là trong, nó sợ lắm, không dám bước ra đâu. Ta quen với cái môi trường là chấp nhận bản ngã này, chấp nhận vui buồn này, cho nên khi thấy ánh sáng ta rất là sợ, ta không dám bước tới. Cho nên niềm tin nó phải sinh khởi đầu tiên, tin rằng ta có khả năng làm được, rồi tin sâu hơn là tin rằng ta không phải là phiền não, ta là cái biết phiền não. Thì hai cái điều này nó gầy cái nền phía dưới trước được, thì nó đi đến cái tầng thứ hai, các vị có khả năng chấm dứt được phiền não rất là dễ. Dường như nhà thơ Tagore có một câu chuyện rất là hay ông viết, hay là Tolstoy gì đó tôi không nhớ. Có anh chàng kia, anh đi tìm Đức Chúa Trời, mà mình hình dung là mất 20 năm lội suối trèo đèo băng rừng vượt thác, hơi thở tới lúc đứt nối rồi, nhưng mà cái niềm khát khao trong tâm thức vô cùng mãnh liệt, cho nên anh muốn gặp Đức Chúa Trời một lần thôi rồi anh chết cũng cam. Thế rồi cái gì đến nó cũng đến, đó là anh phát giác ra là cái căn nhà trên đồi một mình trơ vơ tỏa đầy ánh sáng là nhà của Đức Chúa Trời. Và tới chừng anh đến gần các anh cảm thấy rất là sợ, vì nghĩ rằng nếu ta gặp Đức Chúa Trời thì còn cái gì nữa đâu. Tức là mọi ước mơ của đời sống, mọi hy vọng để sống còn tới hôm nay, và ta vượt suối trèo đèo băng qua ngàn vạn thử thách để gặp Đức Chúa Trời, mà bây giờ gặp ông thì còn gì nữa để mà làm. Cho nên anh ta hoảng hồn quá, anh ta lui xuống nhẹ nhẹ, sợ Đức Chúa Trời mở cửa ra hỏi có phải mi đang tìm ta không, rất là kinh sợ, cho nên sẽ rất là nhẹ nhàng sụt lui lại và chạy về trần thế thôi, không dám gặp mặt Đức Chúa Trời. Thì cái tình trạng của ta chừng như nó cũng giống như thế, mình khao khát được loại trừ phiền não, được chấm dứt khổ đau, nhưng mà thưa các vị, khi nhận ra một phương pháp đó là anh vốn không phải là phiền não, anh vốn không phải là những cái nghĩ suy trong đây, anh vốn là cái biết, anh vốn là cái năng lực nhận biết hiện tiền chói chang sáng ngời, có thể đốt cháy phiền não, có thể cắt đứt được mọi nỗi phiền muộn bất an giữa trần đời, nhận ra được. Nhưng mà giống như anh chàng tìm Đức Chúa Trời vậy, kinh sợ, không dám bước vô vùng trời đó. Tại vì nếu không còn phiền não, không còn khổ đau, thì còn cái chi nữa để mà tự hào về ta, về tôi, thưa các vị. Bản ngã của mình nó sống còn là nhờ như thế, nhờ khổ đau, nhờ ký ức nối dài, nhờ những niềm tự hào, tôi thế này, tôi thế nọ, thế kia. Nhưng mà các vị luyện một pháp vào cái vùng tâm bất động thì các vị còn cái gì để mà tự hào? Không còn cái gì cả, chỉ thuần một trạng thái tâm sáng chói nhận biết mà thôi. Cho nên người ta nói thì nghe như là hay lắm, tôi quyết lòng tu để cho chứng quả, nhưng mà khi thấy quả sắp chứng thì sợ liền, nó lui lại. Quyết lòng loại trừ phiền não, chứng nghiệm trạng thái an lạc, nhưng mà thấp thoáng cánh cửa an lạc mở ra thì ta sụt lui lại, không dám bước vô. Mà thưa các vị, cái khoảng cách giữa cánh cửa thiên đường và trần thế thì nó còn xa, nhưng mà cái khoảng cách giữa phiền não và niềm vui, giữa thánh và phàm, trong cái nhìn của đạo Phật, thưa, nó chỉ tróc một tay thôi, nhấp nháy một cái thì liền bước vào không gian của an lạc giải thoát. Ví dụ các vị đang chìm ngập trong buồn giận bất an ưu tư và phiền muộn, nếu các vị để cho mình chìm ngập trong đó, các vị thấy mình là cái buồn, cái giận, cái bất an, thì bao nhiêu đời chúng ta mới loại trừ được nó? Không đời nào cả. Nó hết đợt này tới đợt khác, hết kiếp sinh tử này tới kiếp sinh tử khác, không có cách gì mình loại trừ được cả. Mình loại trừ phiền não bằng một tâm thức nghĩ suy cùng trên một dòng chảy sinh diệt thì không có cách gì loại trừ được sự sinh diệt cả, thưa các vị. Ta phải vượt lên trên cái tầng của tâm thức bình thường, ta mới có thể loại trừ được phàm tâm hay là phiền não của chúng ta. Và làm thế nào để vượt lên trên cái tầng tâm thức bình thường? Các vị không cần vận dụng ý thức, các vị không cần vận dụng tất cả những tư duy gì cả, các vị chỉ cần an trú trong trạng thái nhận biết thì các vị liền tức khắc vượt từ phàm thành thánh. Các vị liền không phải là cùng một cung bậc với nó, các vị không cùng một chiều hướng với nó thì các vị mới có thể chấm dứt được phiền não thôi. Một cái ví dụ gần, người ta làm một cuộc cách mạng này thay đổi một cơ chế xã hội, rồi cái cơ chế xã hội thứ hai họ cũng cùng đi một con đường giống y như cơ chế xã hội trước thôi, chứ không khác gì cả. Chỉ là sự cải lương thôi, chứ chưa hề có cái gì gọi là cách mạng giữa trần đời này cả. Thế thì anh cùng đi trên một tuyến đường loại trừ phiền não thì không khác gì cả. Anh chỉ đem cái phiền não này, anh loại trừ phiền não kia thôi. Cuối cùng thì đang trên một con đường phiền não như nhau. Cho nên đến cái cuối cùng của đạo Phật muốn nói, dẹp tất cả phàm và thánh, cả hiền và ngu, cả trí và vô trí, và cái tầng cạn nhất là để chứng nghiệm tự giác hiện tiền, là các vị đừng đem ý nghĩ này diệt trừ ý nghĩ kia, tại vì mọi cái đều là ý nghĩ cả. Các vị chỉ làm được một việc để trở thành người có tự giác, đó là các vị là cái biết, thì mọi cái bị biết liền bị bốc khói bay đi thôi. Và cái điều này nó vô cùng gần gũi với đời sống chúng ta, ta có thể thực tập rất là dễ. Và tóm lại, chỉ cần có được niềm tin, và khi có niềm tin rồi thì chuyện phát sinh tất nhiên là các vị sẽ tìm ra con đường để các vị sống được với cái năng lực tuệ giác của các vị, tức là sống được với cái bản chất rất thực, đó là cái phẩm chất giác ngộ nơi chính tự thân các vị. Hay nói một cách cụ thể là các vị có niềm tin với điều này, các vị được thắp sáng bằng những trang kinh của Đức Thế Tôn, thì các vị cảm thấy cái nhu cầu sống được với cái thể tâm bất động là cái chuyện gì nó tối cần thiết so với tất cả những việc trong cuộc sống đời thường, thì các vị tự có con đường, tự có cách thức để hành trì. Và mình nghĩ nơi đất nước Tây Phương, các truyền thống tâm linh bây giờ có mặt rất là giàu, và nhất là truyền thống thiền Vipassana của các sư Nguyên Thủy truyền đạt. Thưa các vị, cái con đường thực tập để đi vô nó rất là dễ để cho các vị tiếp nhận. Kỳ thực là chúng ta không thể đợi đến lúc mình trả hình hài về cho các buổi rồi ai đón ai đưa ta về cảnh giới nào, chuyện đó thưa các vị nó còn xa vời và chúng ta cũng không mong đến ngày đó để được đi đâu. Ta mong cho cái sự giải thoát an lạc mình nắm chắc nó ngay bây giờ và ở đây. Và giáo lý đạo Phật từ quá khứ tới hôm nay thì chưa hề hứa hẹn cái chuyện chi mà mù mờ cả, thưa các vị. Các vị ứng dụng được điều này ngay hiện tiền thì các vị nếm được hương vị chánh pháp và các vị có niềm tin với chính tự thân các vị. Và từ cái điều niềm tin với chính tự thân, các vị đọc vào những lời dạy của Đức Thế Tôn trong kinh văn thì mọi thứ thắc mắc trong cuộc sống đời thường tự nó rã ra hết. Và có 2-3 câu hỏi, mình nghĩ mình sẽ giải thích một cách rất là ngắn thôi. Cái câu làm thế nào để tháo gỡ sự ngạo mạn dường như nó có liên hệ đến những điều mình đã nói trước rồi. Có một câu hỏi rất là hay và nó đi vào sự thực tập, mình nghĩ mình trả lời câu hỏi này. Xin Thầy dạy chúng con cách thở bụng thế nào cho đúng. Bản thân con có đôi khi cũng có áp dụng vì con cảm thấy khỏe ra, nhưng con vẫn cảm thấy không an toàn bởi vì vùng đan điền gần phạm vi luân xa cấm, cho nên con không dám tiếp tục nữa. Xin cảm ơn Thầy. Thưa các vị, những nhà quyền môn á, tức là những nhà tu tập mà có một chút tự giác á, thì họ nói điều này mình nghĩ rất đúng nha. Đó là sinh mạng của anh được bắt đầu từ vùng đan điền, tức là vùng rúng này. Và tới chừng lớn một chút thì cái nhựa sống anh nó tràn lên tim. Đó là lúc nào? Lúc trái tim của các vị nó đập loạn nhịp, nó không nghe lý trí của các vị, đó là lúc trái tim nó mở ra. Bố mẹ nói nó không nghe, và nó có nói nó cũng không nghe nữa. Trái tim nó theo đường của nó đi, lúc đó là lúc khoảng chừng 20 ngoài tuổi. Và tâm thức của chúng ta lúc đó thì thưa các vị, nó ở trên trái tim cảm tính rất là nặng nề. Nhưng mà tới già thì cái sinh hoạt, đời sống, tâm thức của các vị nó tràn lên đây. Người già nghĩ nhiều hơn là cảm. Người trẻ thì cảm nhiều hơn là nghĩ. Còn em bé thì thưa các vị, cái cảm nghĩ còn xa vời với nó lắm. Nó an trú tâm ngay cái nhịp thở đầu tiên khi nó ra đời, đó là ngay vùng bụng thôi. Đời sống của chúng ta ban đầu có mặt, nó thấm từ nhau của bà mẹ vào con rúng để nuôi dưỡng ta. Ta thở bằng nhau, ta ăn bằng nhau, ta sống còn bằng nhau, và ta nuôi lớn não ta. Và mọi phát triển của hình hài nó thấm qua con rúng mà thôi. Thế cho nên thưa các vị, nếu các vị để cho tâm thức các vị mà nó tràn lên đây nhiều thì nó làm mất cân bằng và nó không nuôi dưỡng được sinh mạng của các vị. Người ta bảo rằng tim mà dừng lại, người ta bảo rằng mà tim yếu thì thưa các vị còn cứu được, nhưng mà mệnh môn quả, tức là vùng thận khí của các vị mà yếu thì thưa các vị tuổi thọ người đó rất là mong manh. Trong mọi cái loại thuốc kích thích để cho người ta tỉnh lại, sống lại, nó đều kích thích tuyến thượng thận cả. Điều đó nó cho chúng ta một cái nhận biết là các vị đừng sợ rằng phạm vào vùng luân xa cấm, do vì các vị hãy đặt tay lên vùng bụng thở. Một trong những phương pháp thực tập rất là thành công đó là Ngài Mahasi Sayadaw của Miến Điện, Ngài dạy phương pháp thiền tập này. Và Ngài chuyên dạy về thiền tập thở bằng bụng thôi. Và hai cái từ Ngài tặng cho trần thế này để thực tập đó là phòng và xẹp. Các vị đặt tay vào vùng bụng thở thì cảm nhận nó phồng, phải không? Thở ra thì nó xẹp. Kỳ thực là khi các vị đặt tay và để sự nhận biết của các vị vào bàn tay ngay cái vùng bụng này thì cái điều tự nhiên là hơi thở của các vị đành rằng nó không xuống tới vùng đan điền. Thế nhưng mà ý thức của các vị nó đang nằm đây, cho nên nó dẫn được cái hồn của hơi thở các vị đi vào vùng đan điền, nó nuôi sống, nó làm tăng cho cái sinh lực sống của các vị. Và các vị thử một lần, khi nào mà mất ngủ các vị đặt tay vô vùng bụng, các vị chỉ cần niệm 2 tiếng phồng lên và xẹp xuống thôi, trong vòng 5 phút là ngủ rất ngon. Và thông thường thưa các vị, cái trò chơi này mình đã thử nó từng đêm, tại vì mình uống trà buổi tối, mình có cái bệnh là các thầy pha trà là mình không có từ chối ai hết, rót bao nhiêu uống hết bao nhiêu, pha bình nào uống hết bình ấy. Thế rồi cuối cùng tối mắt nó tỉnh như sáo, cái mình đó cho mi thức đó, cho đã cái tật thì nó thức. Còn khi mình nói thôi ngủ đi, mai còn làm việc, mình đặt tay lên đây. Mình thở một chút là giấc ngủ nó đến với mình, thưa các vị. Thế cho nên điều thứ nhất, đặt tay vô vùng bụng và thử thực tập theo phương pháp của Ngài Sayadaw Maharshi, thì các vị thấy là thân của mình nó dễ cân bằng, âm dương nó cân bằng, nó hài hòa. Điều thứ hai, tâm mình nó rất là dễ an, do vì mình kéo cái năng lượng xung động từ trên đầu xuống vùng này. Các vị đặt tâm thức của các vị vào đâu thì vùng nó nóng chảy nó thôi. Đặt vào đầu thì đầu của các vị nó sẽ nóng, máy móc mà còn mỏi mệt, không nữa là cái đầu mình nó cũng mỏi mệt chứ. Mà mình cứ làm việc liên tục thế thì tội nghiệp, cho nên hãy đặt tay vào vùng bụng thở. Đây là một phương pháp thiền tập nó vô cùng hiệu quả. Và điều thứ ba là khi có bất an, lo âu, phiền muộn gì, các vị hãy đừng bận tâm tới nó. Hãy đặt hết sự nhận biết của các vị vào bàn tay, đặt vào vùng bụng, thở 5 hơi, 3 hơi. Thì các vị thấy là những cái lo âu, phiền muộn, xao xuyến, bất an tự nhiên nó rời các vị nó ra đi. Hoặc nói theo một từ khác là nó bốc khói, nó bay đi từ bao giờ không hay. Thưa các vị, đây là một phương pháp vô cùng là hiệu quả. Nó giúp ích cho chúng ta hiện đời, đó là mình cân bằng được thân tâm. Thứ hai là mình hồi phục được năng lượng tiêu tán cả một ngày. Thứ ba là mình làm cho cái định lực của mình càng ngày càng dày. Và khi định lực đủ dày thì các vị mới có khả năng an trú được trong trạng thái tâm nhận biết, để nhận biết tất cả những đối tượng đến đi trong tâm thức các vị. Tức là các vị mới có khả năng sống được với cái năng lượng tuệ tri của chính tự tâm các vị. Và khi sống được với điều này thì cái điều nó sẽ phát sinh tất nhiên, đó là buồn, giận, ghét, thương của đời sống tự nhiên nó xâm phạm đến các vị không được. Tự nhiên con người đó rũ sạch hết phiền não một cách rất là nhẹ nhàng. Và tu không có phải là cái vấn đề gì nó ghê gớm và nó khó khăn và nó phải cần nhiêu khê gì cả. Chúng ta hãy đi thẳng vào con đường chánh pháp của Đức Phật dạy. Mà nếu các vị có công, các vị đọc vô văn bản của Đức Phật dạy, từng bài kinh trong Tương Ưng Bộ, hay là từng bài kinh ở trong Tạp A Hàm, hoặc là từng bài ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, nhiều bài kinh cái ngôn ngữ sắc bén, mạnh và vô cùng là dễ thực tập để các vị nếm trải được hương vị chánh pháp. Và nếu trần đời này có một dòng tự giác nào mà có thể tặng cho nhân thế để người ta có thể thực tập nếm được hương vị của an lạc hạnh phúc, thì đó là dòng tự giác của Như Lai đã có mặt trong dòng giải của Kinh Văn Nguyên Thủy. Và nếu có một tôn giáo nào không cần hình thức, không cần lễ nghi, không cần tổ chức, thì đó là đạo Phật thôi. Đến với đạo Phật, nếm được hương vị chánh pháp, hành trì rồi, thưa các vị, tự nhiên các vị thấy mọi cái nghi lễ, hình thức, lễ nghi vân vân, nó là những cái phù hoa chúng ta xử sự với nhau giữa trần đời cần phải có. Thế nhưng mà cái đó không phải là cái phẩm chất thực của tôn giáo chính thống mà Đức Phật muốn truyền đạt. Cái điều Ngài truyền đạt là muốn các vị nếm trải được các vị chánh pháp, để các vị tự làm cho đời sống các vị tràn đầy an lạc hạnh phúc, chứ không phải muốn cho các vị đến với đạo rồi các vị liều sống liều chết để bảo vệ cái danh dự đạo, bảo vệ Phật giáo gì cả. Không phải. Cái cần đó là các vị đem chánh pháp của Phật thấm vào trái tim mình để hành trì, để cứu mình, chứ đừng có nghĩ rằng mình cứu đạo pháp gì cả. Các vị mà cứu được tự thân mình, làm cho đời sống mình chói sáng được chánh pháp, thì chánh pháp không cần làm chi cũng chói sáng giữa nhân gian. Xin dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trở thành Phật đạo.